Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 109. Ngày Sa-bát tại giáo đường Nazareth.
Lại ở trong giáo đường Nazareth, nhưng là ngày Sa-bát, Giê-xu đã đọc chuyện ngụ ngôn của Abimelech và kết thúc bằng những lời:
chớ gì từ nơi nó phát ra những ngọn lửa và thiêu đốt các cây bách hương của Liban.
Rồi người trà rô lô cho ông trưởng giáo đường. Ông này liền nói:
ông không đọc chỗ còn lại à? Nó sẽ tốt để làm cho hiểu chuyện ngụ ngôn.
Không cần, thời của Abimelech quá xưa rồi. Tôi áp dụng sách ngụ ngôn cổ vào thời hiện đại. Hãy nghe đây, hỡi những người Nazareth, qua sự giảng dạy của ông trưởng giáo đường của quý vị đã hiểu những áp dụng về ngụ ngôn của Abimelech. Quả vậy, trong thời của ông ta đã được dạy dỗ bởi một rabbi, và vị rabbi này bởi một vị khác, và cứ vậy qua các thế kỷ, luôn luôn theo cùng một phương pháp và có cùng một kết luận. Với tôi, quý vị sẽ nghe một áp dụng khác. Ngoài ra tôi xin quý vị hãy biết vận dụng sự thông minh của quý vị, chứ đừng làm như sợi dây ở cái ròng rọc tại giếng nước. Bao lâu nó chưa đứt thì nó chỉ biết đi từ cái ròng rọc xuống tới nước, rồi từ nước tới cái ròng rọc mà không bao giờ có thể thay đổi. Con người không phải là một sợi dây bị thắt chặt, cũng không phải một dụng cụ cơ khí. Con người được cung cấp một trí não thông minh và nó phải tự biết sử dụng tùy nhu cầu và trường hợp. Nếu những chữ của sách thánh là vĩnh cửu, thì các cảnh ngộ có thể thay đổi. Tội nghiệp cho những bậc thầy không muốn biết sự mệt mỏi và sự thỏa mãn trong việc rút ra mỗi lần một giáo lý mới từ những lời khôn ngoan xưa kia vẫn tích chứa. Họ giống như những tiếng vọng, chỉ có thể lặp lại 10 và 10 lần một lời duy nhất mà không biết đặt vào đó một lời nào của họ. Cây cối, tức là nhân loại, tượng trưng bằng những khu rừng, nơi có những cây cao lớn, cây trung bình và cây cỏ, cảm thấy cái nhu cầu phải được dẫn dắt bởi người có trách vụ về tất cả vinh quang, và cũng, điều này nặng nề hơn, có trách vụ về quyền lực, về hạnh phúc hay bất hạnh của các người thuộc về họ. Họ chịu trách nhiệm nơi các người của họ, nơi những người kề cận với họ, và đáng ngại nhất là nơi Thiên Chúa. Bởi vì mọi triều thiên, tức là mọi địa vị cao trong xã hội, dù nó là cỡ nào, nếu được cho bởi con người, đúng vậy, nhưng với sự cho phép của Thiên Chúa, không có sự ưng thuận của người, thì không có một sức mạnh nào của con người có thể áp đặt. Điều đó giải thích những thay đổi không thể tưởng được và bất ngờ của các triều đại tưởng như vô tận và các quyền hành tưởng như không thể đụng tới được. Nhưng khi nó vượt quá mức trong địa vị của họ về những hình phạt hay những gian khổ cho người dân, họ đã bị dân chúng lật đổ với sự cho phép của Thiên Chúa. Họ bị giảm thiểu tới chỉ còn là cát bụi, đôi khi là bùn nhơ cống rãnh. Tôi đã nói, người dân cảm thấy cái nhu cầu tuyển chọn người nào có thể gánh vác hết mọi trách nhiệm đối với các người của họ, đối với các nước lân bang và đối với Thiên Chúa, điều đáng ngại hơn cả. Sự xét đoán của lịch sử rất ghê gớm, và lợi lộc của các dân tìm cách thay đổi nó một cách vô vọng, vì các biến cố và các dân trong tương lai sẽ trả nó lại cho sự thật đầu tiên của nó. Và ghê gớm cùng với nghiêm khắc là sự xét xử của Thiên Chúa, thứ xét xử không bị ảnh hưởng bởi một áp lực nào, cũng không phải là thứ có thể thay đổi thái độ hay sự xét đoán như con người rất thường là, và lại càng không là người có thể sai lầm khi xét xử. Vậy những người được lựa chọn làm thủ lãnh của dân và làm người tạo dựng lịch sử phải biết hành động cách công chính và anh hùng như những vị thánh để không bị ô nhục trong thế kỷ tương lai và bị Thiên Chúa trừng phạt đời đời. Nhưng chúng ta hãy trở lại ngụ ngôn của Abimelech. Vậy các cây muốn tuyển lựa một ông vua và chúng đến tìm cây ô liu, nhưng cây này là một thứ cây được thánh hiến để dùng vào các việc siêu nhiên, vì lý do dầu của nó chảy trước nhan Chúa và có một địa vị ưu thắng trong thuế thập phân dâng cúng và trong các lễ hy sinh. Nó cung cấp dầu của nó để làm hương liệu thánh, sức cho bàn thờ, các thầy cả và vua chúa, và xuống với các đặc tính mà tôi gọi là các phép thần thông trên các cơ thể và các bệnh nhân. Câu này nói, làm sao tôi có thể bỏ mọi ơn thánh và siêu nhiên của tôi để hạ thấp xuống tới các sự thuộc về trái đất? Ôi, câu trả lời êm ái của cây ô liu. Tại sao câu trả lời này lại không được đọc bởi và được áp dụng bởi tất cả những người Thiên Chúa đã lựa chọn vào một nhiệm vụ thánh, ít nhất là bởi họ? Tôi nói ít nhất là bởi vì thực sự nó phải được phát biểu bởi hết mọi người để trả lời cho những đề nghị của ma quỷ. Mọi người đều là vua và con Thiên Chúa, được phú bẩm một linh hồn làm cho họ nên con cái vương giả của Thiên Chúa và được gọi tới một định mệnh siêu nhiên. Họ có một linh hồn là bàn thờ và là nơi ở, bàn thờ của Thiên Chúa, nơi ở mà Cha trên trời xuống để nhận tình yêu và sự trọng kính của kẻ là con và là người của Ngài. Mọi người đều có một linh hồn, và mỗi linh hồn đều là bàn thờ. Nó biến con người mang nó thành thầy cả, kẻ canh giữ bàn thờ. Và sách Lê-vi có nói, thầy cả không được ô uế. Vậy con người có nhiệm vụ phải trả lời với những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian và xác thịt. Làm sao tôi có thể thôi việc siêu nhiên để lo lắng việc vật chất là thứ dẫn đến tội lỗi? Vậy các cây cối liền đến kiếm cây sung và mời nó cai trị chúng, nhưng cây sung trả lời, làm sao tôi có thể từ bỏ sự dịu ngọt của tôi và những trái rất ngon lành của tôi để làm vua của các anh? Rất nhiều người quay về với các kẻ dịu ngọt để bầu họ làm vua, không phải vì cảm phục sự êm dịu của họ, mà vì hy vọng rằng một người êm dịu như vậy sẽ trở nên một ông vua hề, sẽ ưng thuận cho họ mọi thứ và họ có thể được hoàn toàn tự do. Nhưng sự êm dịu không phải là sự yếu đuối, nhưng là lòng nhân từ. Nó công chính, thông minh, nhiệm nhặt. Đừng bao giờ lầm lẫn sự dịu dàng với sự yếu đuối. Sự dịu dàng là một nhân đức, sự yếu đuối là một khuyết điểm. Và vì là một nhân đức, nó thông cho kẻ chiếm hữu nó một lương tâm ngay thẳng, cho phép họ chống lại những yêu cầu và những cám dỗ của loài người, những vồn vã cố ý kéo họ về những lợi ích của họ, chứ không phải lợi ích của Thiên Chúa. Với mọi giá, họ luôn luôn trung thành với vận mệnh của mình. Kẻ êm dịu không bao giờ quăng lại một cách cay chua những lời khiển trách của kẻ khác. Họ không bao giờ xua đuổi cách tàn nhẫn những kẻ cần tới họ. Trong khi tha thứ và mỉm cười, họ luôn luôn nói, anh ơi, hãy để tôi theo cái định mệnh êm đềm của tôi. Tôi ở đây để yên ủi anh và giúp đỡ anh, nhưng tôi không thể trở nên một ông vua như anh nghĩ, bởi vì tôi chỉ lo lắng và săn sóc tới một vương quyền duy nhất cho linh hồn tôi và linh hồn anh, vương quyền của thần trí. Các cây cối lại đến tìm cây nho và xin nó làm vua chúng, nhưng cây nho trả lời, làm sao tôi có thể từ bỏ sự hoan lạc và là sức mạnh để trở nên vua của quý vị? Là vua do trách nhiệm và sự ân hận, bởi vì một ông vua không phạm tội thì còn hiếm hơn kim cương đen, và như vậy ông tạo ra cho mình những ân hận, và điều đó luôn luôn dẫn tới sự tối tăm cho thần trí. Uy quyền chỉ hấp dẫn khi nó ở xa, nó sáng như chiếc đèn pha. Nhưng khi người ta đã tới bên nó, người ta thấy nó chỉ là ánh sáng của con đom đóm, chứ không phải của ngôi sao. Và còn nữa, uy quyền chỉ là một sức mạnh kết nối bởi những sợi dây của hàng ngàn mối lợi co kéo chung quanh ông vua. Lợi của các cận thần, lợi của đồng minh, lợi của cá nhân, lợi của gia đình bà con. Biết bao ông vua trong lúc giàu thánh thánh hiến họ, họ đã thề tôi sẽ vô tư không thiên vị. Nhưng rồi sau đó, ông không biết làm như vậy. Cũng như một cây mạnh không phản kháng những mơn trớn đầu tiên của con thỏ mềm mại yếu đuối và nói, nó quá yếu đuối, tới nỗi nó không thể làm hại gì tới tôi. Và cả đến nó vui lòng trăng hoa cho con thỏ, làm kẻ bảo vệ cho nó và nâng đỡ nó khi nó trèo lên. Thường thường, tôi có thể nói là luôn luôn, ông vua nhượng bộ những vuốt ve đầu tiên vì một lợi ích của triều thần, của đồng minh, của cá nhân hay bà con, kẻ kêu cầu ông, và ông vui lòng làm kẻ bảo hộ rộng lượng. Điều đó có đáng kể gì? Khi lương tâm kêu với ông, hãy liệu chừng, và ông ngờ là điều đó không thể làm hại cho ông, dù về quyền lực, dù về danh tiếng. Cái cây mạnh này cũng tin như vậy, nhưng một ngày, dù đã cành nọ sau cành kia phát triển về sức mạnh cũng như về độ dài, phát triển nhờ cái tính háu ăn chất tinh nhựa hút được ở trong đất và vươn cao lên để chinh phục ánh sáng mặt trời. Con thỏ đã xơi hết cái cây khỏe mạnh đè bẹp nó, làm ngộp nó, giết nó. Và bây giờ nó quá yếu, trong khi con thỏ thì rất mạnh. Đối với các ông vua cũng vậy, cùng một thứ tật. Lần đầu tiên điều đình với sứ mệnh riêng của ông, lần đầu tiên nhún vai với tiếng lương tâm, bởi vì các lời ca tụng nó rất êm ngọt, bởi vì không khí của kẻ bảo trợ mà người ta tìm đến thì rất dễ chịu. Và rồi đến lúc ông vua không còn cai trị nữa, nhưng kẻ cai trị là các mối lợi của kẻ khác, và chúng đầu độc ông, chúng bịt miệng ông cho tới cỡ bóp nghẹt ông và loại trừ ông. Và nếu chúng trở nên mạnh hơn ông, chúng sẽ thấy không cần bắt ép ông ta chết. Người thường cũng vậy, luôn luôn là ông vua trong trí óc của họ, họ sẽ hư mất nếu họ chấp nhận một vương quyền hạ cấp của kiêu căng, ham hố. Và họ sẽ mất cái tinh thần trong sáng đến từ sự kết hợp với Thiên Chúa. Bởi vì ma quỷ, thế gian, xác thịt có thể cho một uy quyền và một sự hưởng thụ hão huyền, nhưng làm mất sự hoan hỷ thiêng liêng của việc kết hợp với Thiên Chúa. Sự hoan lạc và sức mạnh của người nghèo ở trong tâm hồn, họ biết nói, làm sao tôi có thể chấp nhận trở nên vua của con người hạ cấp ở trong tôi, nếu vì đồng minh với quý vị tôi mất sức mạnh và niềm vui siêu nhiên cùng với nước trời và vương quyền đích thực của nó. Những người có phước, có tinh thần nghèo khó, chỉ nhằm chiếm hữu nước trời, và coi thường tất cả những giàu sang không phải là nước trời này. Họ cũng còn có thể nói, làm sao chúng tôi có thể giảm cấp sứ mệnh của chúng tôi, sứ mệnh làm cho chín cái tính chất bổ dưỡng, sứ mệnh mang niềm vui đến cho nhân loại, anh em của chúng tôi đang sống trong sa mạc khô cằn của thú tính. Họ cần được giải khát để không chết, cần được nuôi bằng thứ nước cốt ban sinh lực, giống như đứa trẻ đang xa lìa người vú nuôi. Chúng tôi là những vú nuôi của nhân loại, những đứa trẻ đã mất cái vú của Thiên Chúa, đang lang thang, không sinh sản, bệnh hoạn, đang đi tới cái chết vì thất vọng, vì những hoài nghi đen tối. Nếu họ không tìm thấy chúng tôi là những kẻ nhờ sự lao động của những người tự do đối với mọi dính bén với trái đất, chúng tôi cho họ sự xác tín rằng họ có một đời sống, một niềm vui, một sự tự do, một bình an. Chúng tôi không thể bỏ tình bác ái này vì một cái lợi bần tiện. Các cây liền đến với bụi gai. Nó không xua đuổi, nhưng nó áp đặt một hiệp ước nghiêm khắc. Nếu quý vị muốn tôi làm vua, hãy ở bên dưới tôi. Và nếu sau khi đã chọn tôi mà quý vị không muốn ở bên dưới tôi sẽ dùng tất cả các gai của tôi để hành hạ quý vị cách mạnh mẽ. Và tôi sẽ thiêu đốt tất cả quý vị, kể cả các cây sên trên núi Li Băng. Đó là vương quyền mà thế giới coi như thực sự. Nhân loại trụy lạc coi sự chuyên chế và sự độc ác như vương quyền thực, còn sự êm dịu và lòng nhân từ thì họ cho là ngu si và hèn hạ. Con người không chịu lụy điều thiện, nhưng nó chịu lụy điều ác. Nó bị lôi kéo vào đó và do vậy bị thiêu cháy. Đó là dụ ngôn của Abimelech. Nhưng tôi đề nghị với quý vị một ngụ ngôn khác. Không xa xôi với những sự kiện xa xưa, nhưng ngay đây, ở hiện tại. Các con vật nghĩ tới việc tuyển chọn một ông vua, nhưng vì chúng quỷ quyệt, nên chúng nghĩ tới chọn một con vật không thể làm cho chúng sợ vì khỏe mạnh hay độc ác. Vậy chúng loại trừ con sư tử và tất cả các con vật thuộc họ mèo. Chúng tuyên bố không chọn chim ó vì lẽ cái mỏ của nó, cũng không chọn con nào trong số chim bắt mồi. Chúng nghi ngại con ngựa vì sự lẹ làng của nó có thể bắt kịp chúng và thấy những gì chúng làm. Chúng còn nghi ngại hơn đối với con lừa vì chúng biết nó kiên nhẫn và cả cái tính hay thình lình phát khùng và sức mạnh của bộ vó của nó. Chúng sợ hãi với tư tưởng có một ông vua là con khỉ bởi vì nó quá thông minh và hay báo thù. Chúng cũng xin lỗi con rắn dù nó đã giúp Satan để cám dỗ loài người. Chúng tuyên bố không muốn nó làm vua, mặc dầu cái màu sắc yêu kiều của nó và sự thanh lịch trong các cử động của nó. Trong thực tế, chúng không muốn con rắn, vì chúng biết những bước đi lặng lẽ của nó, sức mạnh kinh khủng của các bắp thịt của nó, hành động đáng ngại của các nọc độc của nó. Rồi chúng nói, chẳng lẽ cho mình một ông vua là con trâu hay con vật khác, có trang bị những cái sừng nhọn sao? Vậy thì ghê quá! Mà quỷ cũng có vậy. Và chúng nghĩ, nếu một ngày kia chúng ta làm loạn, nó sẽ diệt trừ chúng ta nhờ cặp sừng của nó. Sau những tìm kiếm vô ích, chúng thấy một con chiên non mũm mĩm, trắng tinh, đang nhảy nhót vui vẻ trong đồng cỏ xanh. Nó dùng thực phẩm trong cái vú căng phồng của mẹ nó. Nó không có sừng, nó có đôi mắt dịu như bầu trời tháng tư. Nó êm đềm và đơn sơ. Nó bằng lòng với tất cả. Dòng nước của một cái suối nhỏ, nơi nó uống bằng cách nhúng cái mũi nhỏ màu hồng của nó vào đó. Nó bằng lòng với những bông hoa có hương vị khác nhau, làm nó vui mắt và khoái khẩu. Với những chòm cỏ rậm, nơi nó được thoải mái nằm ngủ khi nó đã no nê. Với những đám mây xuất hiện ở trên cao, trông giống như các con chiên khác đang nô đùa với nhau trên trời, bên trên cánh đồng xanh ngát này. Và chúng mời gọi nó chơi bằng cách chạy nhảy trên cánh đồng giống như chúng chạy trên trời. Nhất là nó bằng lòng với những âu yếm của mẹ nó. Bà mẹ vẫn còn cho nó mút dòng sữa ấm của bà, trong khi bà liếm lớp lông xù trắng của nó bằng cái lưỡi hồng của bà. Nó bằng lòng với cái chuồng được bảo vệ kỹ lưỡng cho khỏi gió, với cái ổ rơm mềm và thơm, trong đó nó thoải mái ngủ yên bên cạnh mẹ nó. Nó rất dễ bằng lòng. Nó không có vũ khí, cũng không có nọc độc, nó rất ngây thơ, chúng ta hãy bầu nó làm vua. Và chúng phong vương cho con chiên, chúng ta ngợi nó vì nó đẹp và tốt, được các lân bang cảm phục, được các người của nó yêu vì sự hiền dịu nhẫn nại của nó. Thời gian qua đi, và con chiên nhỏ trở thành con cừu. Nó nói, bây giờ là lúc phải thực sự cai trị. Bây giờ tôi hoàn toàn ý thức được sứ mạng của tôi. Ý của Thiên Chúa đã muốn tôi được chọn làm vua. Người đã đào tạo tôi cho sứ mạng này bằng cách cho tôi có khả năng cai trị. Vậy thật chính đáng là tôi thực hành nó cách chọn hảo, và như vậy để không coi thường hồng ân của Thiên Chúa. Khi thấy người nào làm những chuyện trái với sự ngay thẳng của thuần phong mỹ tục, của lòng bác ái, của sự êm dịu, của sự trung thực, sự điều độ, sự vâng lời, sự kính trọng, sự khôn ngoan và các điều như vậy, nó liền lên tiếng khiển trách. Các người của nó chế nhạo những tiếng bê bê khôn ngoan và êm dịu của nó, những tiếng không làm chúng sợ, như những tiếng gầm của các thú họ mèo, cũng không như tiếng kêu của loại kên kên khi chúng lao xuống trên con mồi, cũng không như tiếng rít của con rắn, cũng không giống tiếng sủa của con chó để làm chúng sợ. Con chiên đã trở thành con cừu và nó không giới hạn ở việc kêu bê bê, nhưng nó đi tìm kẻ có tội để dẫn nó về với bổn phận của nó. Nhưng con rắn bò vào dưới chân nó, con kên kên bay lên cao bỏ nhiệm sở. Con mãnh thú bằng một cú đá nhẹ của bàn chân nó đã đẩy nó và đe. Mày thấy có cái gì ở trong cặp giò nhẹ nhàng của tao, lúc này mới chỉ hơi đẩy khẽ mày thôi. Những cái vuốt. Các con ngựa và tất cả loài chạy nhanh nói chung bắt đầu phi nước đại chung quanh nó, quay tròn nó và chế nhạo nó. Các con voi cùng với tất cả loài thú có lớp da dày, bằng một phát của mũi nó, đã quăng nó từ chỗ nọ tới chỗ kia, trong khi các con khỉ thì leo lên cây cao và quăng các tạc đạn vào nó. Con chiên đã trở thành con cừu, cuối cùng cũng lo lắng và nói, tôi không muốn sử dụng cặp sừng của tôi, cũng không muốn dùng sức mạnh, vì dù sao tôi cũng có sức mạnh trong cái cổ này, và tôi dùng nó làm phương tiện để hạ những trở ngại trong thời chiến. Nhưng tôi không muốn sử dụng nó, tôi chỉ muốn dùng tình yêu để chinh phục. Nhưng bởi vì các ông tấn công tôi bằng những khí giới này, thì đây tôi sẽ sử dụng sức mạnh của tôi. Bởi vì nếu các ông thiếu thốn bổn phận với tôi và với Thiên Chúa, thì tôi không muốn thiếu bổn phận của tôi đối với Thiên Chúa và đối với các ông. Tôi đã được đặt vào địa vị này bởi các ông và bởi Thiên Chúa để dẫn dắt các ông tới sự công chính và điều lành, và tôi muốn sự công chính và điều lành, tức là trật tự ngự trị ở đây. Và nó sử dụng cặp sừng của nó để sửa phạt một cách nhẹ nhàng thôi, bởi vì nó nhân từ. Một con chó dữ cứng đầu cứ tiếp tục quấy rầy hàng xóm của nó. Rồi với một cú đẩy của cái cổ mạnh, nó phá thủng cửa của một cái hang, nơi một con heo phàm ăn và ích kỷ đã tích góp các thứ thực phẩm thiệt hại cho những người khác. Nó cũng phá hủy bụi cây bìm bìm, nơi hai con khỉ dâm ô đã chọn cho tình yêu bất chính của chúng. Ông vua này đã trở nên quá mạnh. Thực tình ông ta muốn cai trị. Ông ta tuyệt đối muốn cho chúng ta sống khôn ngoan, điều đó chúng ta không ưa, phải truất phế ông ta. Chúng quyết định. Nhưng một con khỉ nhỏ xảo quyệt khuyên chúng ta chỉ làm điều đó dưới cái vẻ bề ngoài của một lý do chính đáng. Nếu không, chúng ta sẽ bỉ mặt với dân chúng, và chúng ta sẽ thành ghê tởm đối với Thiên Chúa. Vậy hãy dò thám mọi hành vi của con chiên đã trở thành con cừu, để có thể kết án nó với cái vẻ như công bình. Tôi cũng nghĩ tới đó, con rắn nói. Tôi cũng vậy, con khỉ nói. Rồi một con chui xuống dưới cỏ, còn con kia trèo lên cây cao. Chúng không rời mắt khỏi con chiên đã trở thành con cừu nữa. Một buổi chiều, khi con cừu lui về để nghỉ ngơi sau những mệt nhọc của sứ mạng, để đắn đo về những phương thế phải chọn và những lời phải nói, để chế ngự sự phản loạn và toàn thắng tội lỗi của những thuộc hạ của nó, thì những con này, ngoại trừ vài con hiếm hoi ngay thẳng và trung thành, liền họp nhau để nghe tường trình của hai kẻ trinh thám và phản bội, bởi vì đúng thật là chúng như vậy. Con rắn nói với vua của nó, thần theo bệ hạ vì thần yêu bệ hạ, và nếu thần thấy người ta tấn công bệ hạ, thần muốn có thể bảo vệ bệ hạ. Con khỉ cũng nói với vua của nó, thần cảm phục bệ hạ chừng nào, thần muốn giúp bệ hạ, hãy nhìn kìa, từ đây thần thấy ở bên ngoài cánh đồng cỏ chúng nó đang phạm tội, hãy phóng nhanh. Nhưng rồi sau đó, nó nói với các bạn nó, hôm nay cũng vậy, nó đã ăn tiệc với mấy người tội lỗi, nó giả vờ tới đó để cải hóa họ, nhưng trong thực tế, nó đã đồng lõa với các bợm nhậu. Và con rắn phúc trình, hắn đã ra tận bên ngoài khu vực dân chúng của hắn, qua lại với con bướm, ruồi muỗi và các con ốc sên lầy nhầy. Hắn bất trung, hắn liên lạc với các thứ ngoại quốc ô uế. Chúng nói như vậy về kẻ vô tội, tưởng là người không biết gì, nhưng thần trí của Chúa, đấng đã đào tạo người cho sứ mạng của người, đã soi sáng cho người về sự đồng lõa của dân người. Người có thể bỏ trốn đi, công phẫn và nguyền rủa chúng. Nhưng con chiên rất hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nó yêu, nó đã sai trái khi yêu, và nó càng sai trái hơn khi khăng khăng trong yêu thương và tha thứ trong sứ mệnh của nó, cho tới giá của sự sống của nó để làm trọn ý Thiên Chúa. Ôi, đó là những sai trái chừng nào đối với loài người, những sai trái không thể tha thứ được. Chúng là vậy, nên chúng đã là cái giá bị kết án cho người. Nó phải bị giết để chúng ta được thoát khỏi sự thúc bách của nó. Và con rắn giữ trách nhiệm giết con chiên vì con rắn luôn luôn là kẻ phản bội. Đó là ngụ ngôn thứ hai. Hãy tự hiểu lấy, hỡi dân thành Nazareth. Về phần tôi, vì lẽ tình yêu trói buộc, tôi lại với quý vị, tôi chúc quý vị ít là ở lại trong mức độ chống đối mà thôi, đừng vượt ra ngoài mức đó. Tình yêu đối với cái miền đất mà tôi đã tới ở từ còn bé tí, và tôi đã lớn lên trong khi yêu thương quý vị và nhận lãnh tình yêu, đã làm tôi muốn nói với tất cả quý vị, đừng vượt quá mức chống đối. Đừng hành động để lịch sử nói rằng kẻ phản bội và kẻ nộp người, cũng như những kết án bất công đã đến từ Nazareth. Xin chào quý vị, hãy thẳng thắn trong sự xét đoán của quý vị và kiên trì trong ý chí của quý vị. Điều thứ nhất là nói cho tất cả quý vị, những người đồng hương của tôi. Điều thứ hai là nói cho những ai trong quý vị đang xao xuyến vì những tư tưởng không ngay thẳng. Thôi giải tán đi. Bình an cho quý vị.
Và giữa sự im lặng nặng nề, chỉ được phá bởi hai hay ba lời xác nhận, Giê-xu đi ra buồn thiêu, cúi đầu, ra khỏi giáo đường Nazareth. Các tông đồ đi theo sau người, ngay trong đám nối đuôi nhau này, là hai con trai ông An-phê và mắt các ông. Chắc chắn, không phải là mắt con chiên hiền lành. Hai ông nghiêm khắc nhìn đám đông thù nghịch và Giu-đa Tha-đê không ngại đứng thẳng ngay trước mặt ông anh Simon của ông và nói:
Tôi đã tưởng là có được một ông anh ngay thẳng hơn và có đức tính hơn.
Simon cúi đầu và nín thinh. Nhưng người anh khác của ông được các người Nazareth khác khích lệ đã nói:
Mày không xấu hổ khi xúc phạm đến anh cả của mày sao?
Không, tôi xấu hổ vì các anh, vì tất cả quý vị. Nazareth không phải chỉ là bà mẹ ghẻ của đấng Messiah, mà là bà mẹ ghẻ đồi bại. Nhưng hãy nghe lời tiên tri của tôi, quý vị sẽ khóc với nước mắt đủ để cung cấp cho một cái phong tên. Nhưng nó cũng không đủ để xóa khỏi cuốn sách của lịch sử. Cái tên thực của thành phố này là thành phố của quý vị. Quý vị biết cái tên nào không? Ngu ngốc, chào.
Jacobe thì thêm vào một lời chào rộng rãi hơn bằng cách chúc họ ánh sáng và sự khôn ngoan. Rồi họ đi ra cùng với anh Phê Sara và hai thanh niên trẻ. Nếu tôi nhận diện họ đúng, thì đó là hai người đánh xe lừa, đã dắt các con lừa đi đón Jenny Chusa khi bà sắp chết. Đám đông đứng yên bất động, thì thầm:
Nhưng từ đâu đến cho ông ta từng ấy khôn ngoan?
Và các phép lạ, ông ta đã lấy quyền ở đâu? Vì để làm từng ấy, ông ta đã làm từng ấy, cả Palasi đều nói tới.
Ông ta không phải con trai của Giuse, người thợ mộc sao? Tất cả chúng ta đã thấy ông trong xưởng của ông ở Nazareth, làm các bàn ghế, giường, sửa chữa các bánh xe và các ổ khóa. Ông ta thậm chí không đi nhà trường, và chỉ mình mẹ ông là cô giáo của ông.
Đó là điều ô nhục mà ba tôi đã chỉ trích.
Giuse Anse nói:
Nhưng các em của anh đã kết thúc nhà trường với bà Maria vợ Giuse.
Ha, ba tôi quá yếu đối với vợ ông.
Giuse lại trả lời:
Và cả em của ba anh cũng vậy.
Cũng vậy.
Nhưng đây có đúng là con trai bác thượng mộc không?
Vậy anh không nhìn thấy ông ta à?
Ồ, có biết bao người giống nhau. Tôi cho là người nào đó muốn giả bộ như ông ta.
Vậy thì Giê-xu con ông Giu-se ở đâu?
Mày nghĩ là mẹ ông ta không nhận ra ông ta à?
Ở đây có các anh chị của ông ta, và tất cả đều gọi ông ta là bà con. Có đúng vậy không? có lẽ cả hai anh nữa.
Hai người con cà của An Phê làm hiệu là đúng.
Vậy ra ông ta bị điên hay bị quỷ ám vì những lời ông ta nói không thể đến từ một người thợ mộc.
Không nên nghe nó. Cái giáo lý giả mạo của nó là do mê sảng hay bị ám.
Giê-xu dừng lại ở công viên để chờ An Phê xa ra, trong khi ông này nói chuyện với một ông khác. Lúc người đang chờ, thì một trong hai người dắt lừa, trước đó anh ta đã đứng ở gần cửa giáo đường. Ông tường thuật cho người các lời vu khống mà người ta đã nói.
Đừng buồn vì vậy. Thường thường một tiên tri không được trọng kính nơi quê hương mình và trong gia đình mình. Người ta ngu si đến nỗi nghĩ rằng để làm một tiên tri phải là những kẻ sống. Có thể nói là kỳ gì trong đời sống. Và các người đồng hương và những người trong gia đình hơn ai hết sẽ nhớ những đức tính nhân loại của người đồng hương hay bà con của họ. Nhưng chân lý sẽ thắng. Bây giờ thầy chào con, bình an cho con.
Cảm ơn thầy đã chữa cho mẹ con.
Còn đáng được, vì con biết tin. Quyền phép của thầy ở đây bất lực vì không có đức tin. Đi đi bạn ơi, ngày mai lúc rạng đông, chúng ta sẽ khởi hành.
Thank you. tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho khuất mờ của bóng đêm cầm buồn. Lạy Chúa, xin hãy châm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự kiêng. Chúa ơi, con xin theo Ngài, xin giúp con theo Ngài. Ngài là sự thật, là ánh sáng trần gian, là sức sống đời con. Chúa ơi, con quyết theo Ngài, con bước theo chân Ngài. Là đường, là ánh sáng thiên thai, con không đi vào tăm tối. Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của niềm tin, để thay thế cho đêm tối tăm ngờ vừng. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời. Ngài ơi, cho con lòng cậy trông tình yêu người chân chính, luôn bước theo Ngài là ánh sáng muôn đời.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.